nhất thiết pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quan. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 4. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: tháng 11 năm 1992. Địa điểm: trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Chuyển ngữ: Hạnh Chơn. Biên tập: Minh Tâm. Xin mở giảng nghĩa. Trang thứ 5. Trang thứ 5. Hàng thứ 3. Trang thứ 5. Xin xem kinh văn hàng thứ 3. A Nan, hữu phục thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất thâu, tác bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Chúng ta bắt đầu xem từ đây. Đoạn thứ 3 là đoạn đạo. Ở trước từng nói với quý vị với trộm cắp, phạm vi của nó rất sâu rộng. Có thể nói lục đạo chúng sanh là một điều có ý hoặc vô ý dễ phạm nhất. Chẳng những không có hành vi trộm cắp, đến ý niệm cũng không thể có. Ý niệm cũng không thể có. Với điều này mới thật sự thanh tịnh. Trong hội Lăng Nghiêm yêu cầu, thậm chí so với các giới luật khác, yêu cầu còn nghiêm khắc hơn. Nguyên nhân nói ở dưới: Nhữ tu ta muội, bổn xuất trần lao, thâu tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Đây là nói nguyên nhân vì sao Đức Phật yêu cầu nghiêm khắc đối với chúng ta như vậy. Nếu như không tuân thủ nghiêm khắc, muốn xuất ly tam giới là điều vô cùng khó khăn. Bên dưới nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Túng hữu đa trí, thiền định hiện tiền, như bất đoạn thâu, tức lạc tà đạo. Thượng phẩm tinh linh, trung phẩm yêu mị, hạ phẩm tà nhân, chư mị sợ trước. Những người tu hành này, thực tế mà nói, đều là chỉ người tu hành có công phu tương đối. Họ có trí tuệ, cũng có phước báo, thậm chí có thần thông. Người như vậy còn phạm lỗi trộm cắp sao? Đa phần họ phạm tội trộm cắp, người thường chúng ta không cảm nhận được. Vì sao vậy? Vì họ dùng vô số phương pháp tham sự cúng dường. Đây chính là hành vi trộm cắp. Đam mê hưởng thụ, tóm lại mà nói, không lìa khỏi danh văn lợi dưỡng. Mục đích của họ là đây. Nếu trở ngại danh văn lợi dưỡng của họ, sự sân hận, đố kỵ, trả thù của họ đều xuất hiện. Điều này nhận ra một cách rõ ràng hành vi trộm cắp của họ không giống với giáo pháp của nhà Phật. Phật giáo trong thời đại cạnh tranh kịch liệt như hiện nay, dần dần suy di, nó có đạo lý của nó. Vì Phật giáo không cạnh tranh với người khác, Người ta dùng vô số thủ đoạn lôi kéo tín đồ, dỗ ngọt tín đồ để phát triển sự nghiệp giáo hội của họ. Phật giáo không như thị, Phật giáo tất cả đều tùy duyên, tùy duyên mà không phan duyên. Phật giáo dạy học đều lấy tâm địa thanh tịnh quang minh làm mục tiêu. Nếu như có chút ô nhiễm, chúng ta đánh mất tâm thanh tịnh. Nói cách khác là trái với ý vốn có của Phật giáo. Đó không phải là Phật pháp. Hay nói cách khác, chư vị phải nhớ điều này: Phật pháp không lừa người, Phật không yêu cầu người khác. Cũng có thể nói, về mặt danh văn lợi dưỡng tuyệt đối không có yêu cầu. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh, quý vị thì có lần nào Phật yêu cầu tín đồ quý vị phải cúng dường cho tôi thế nào, cung kính ra sao? Chưa từng có. Không có đoạn kinh văn nào như vậy. Cho nên nhất định chúng ta không thể nhìn thấy người đó có trí tuệ, có thần thông, rất nổi tiếng. Đây nhất định là hiện tri thức chưa chắc. Sau khi đọc giáo huấn của Phật, có thể phân biệt rõ tà chánh đúng sai. Vì sao họ có trí tuệ? Vì sao họ có thần thông? Thần thông hữu lậu của thế gian đạt được không khó, không thể sánh với định tuệ vô lậu trong Phật pháp. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải biết. Định tuệ vô lậu không sanh phiền não. Nói cách khác, tuyệt đối không nhiễm thất tình ngũ dục. Đó gọi là vô lậu. Chưa đoạn thất tình ngũ dục, đó gọi là hữu lậu. Trong tâm vẫn còn tồn tại những thứ này. Những thứ này khởi tác dụng gì? Nó chế tạo luân hồi sanh tử. Nói cách khác, chỉ cần trong tâm có những thứ này, có thất tình ngũ dục, thì không vượt thoát tam giới. Chẳng những không ra khỏi tam giới, ở trước không ngừng nhắc nhở chư vị đồng tu không ra khỏi dục giới. Sắc giới, vô sắc giới có tình thức chăng? Có. Có tình thức vì sao họ siêu diệt dục giới? Vì định công của họ đắc lực, chế ngự. Như Kim Kim Cang nói, phải hàng phục tâm này như thế nào? Định công đắc lực, họ hàng phục được vọng tâm, tạm thời không khởi tác dụng. Chỉ cần định công đắc lực, họ sẽ không khởi tác dụng. Nếu định công mất đi, họ lại khởi tác dụng. Trong kinh nói, họ là tương tự tam ma địa. Tương tự tam ma địa không phải thật. Nếu thật sự đạt được tam ma địa, những vọng tưởng phân biệt, vọng tưởng của họ nhất định là đoạn tận, là đoạn diệt, không phải là phục diệt. Thiền định tương tự là phục diệt, gọi là phục phiền não chưa đoạn. Cũng chính là nói họ chưa đủ định công, vẫn chưa đoạn được, nhưng có thể khống chế. Do đó họ có thể sanh một chút trí tuệ, cũng có được một ít thần thông. Trí tuệ đức năng của họ phàm phu chúng ta không sánh kịp. Nếu họ không đoạn được tâm trộm cắp, Đức Phật nói nhất định rơi vào đường tà. Cổ Đức từng nói tà đạo là âm thầm chiếm lấy, không phải quang minh chính đại. Rõ ràng đương nhiên người ta rất dễ phát hiện. Thế nào gọi là âm thầm chiếm lấy? Tức là dùng nhiều loại thủ đoạn để người nhìn vào cảm thấy rất hợp lý, rất bình thường. Ví dụ, bao nhiêu năm nay chúng ta đề xướng việc ấn tống kinh điển để kết duyên, ở Đài Loan khởi xướng việc ấn kim kết duyên. Đại khai đây là hội Pháp Thí Hoa Tạng của chúng tôi là đầu tiên. Phát khởi đầu tiên, sau khi phát khởi chưa bao lâu, khắp nơi trên Đài Loan đều có nếp sống mở mang rất tốt. Cho nên ở Đài Loan thị hiếu in kinh rất thịnh, vô cùng phổ biến. Nhưng cũng có số ít tà nhân lợi dụng cơ hội ấn tống kinh để bớt xén. Chúng ta muốn in kinh gì? Đi vận động tiền khắp nơi, đi quyên góp như thị, vận động được một dạng, dùng 1.000 đồng vào việc in ấn, 9.000 còn lại cho việc riêng. Tình hình này rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy trang bản quyền, kinh này in bao nhiêu cuốn, chưa chắc đúng sự thật. Trong này viết 10.000 cuốn, có thể chỉ in 1.000 cuốn. Như trường hợp này chính là trong kinh Lăng Nghiêm nói họ có trí tuệ, có phương pháp trộm rất khéo léo, trộm mà mọi người đều hoan hỷ. Việc này rất phiền phức. Pháp sư Tường Dân ở Đài Loan nói, ông nói ở Đài Loan ấn tống kinh điển số lượng ở trang bản quyền so với số lượng thật sự e rằng chỉ có 2 nơi là Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội và Thư Viện Hoa Tạng mới đáng tin thôi, không có sai sót. Ngoài ra tôi đều không dám tin. Đương nhiên chúng ta nghe lời của ông nói không thể dò đoán như thế, nhưng thiểu số là có thể. Đây là đưa ra một ví dụ. Như dùng phương pháp này để lừa bịp tín đồ, trong nhà Phật gọi vấn đề này là lừa gạt bạch y rất nhiều. Thủ đoạn khéo léo chúng ta thường không thể tưởng tượng được. Họ đạt được lợi ích, đạt được hưởng thụ, họ không nghĩ đến có thể hưởng thụ điều này được mấy năm. Mấy năm này hưởng hết, sau khi hết thọ mạng thì sẽ như thế nào? Chắc chắn đọa vào ác đạo. Đặc biệt là mượn danh nghĩa của Tam Bảo để lừa bịp chúng sanh, tội này quá lớn, nhất định là đọa địa ngục. Thời đại này là loạn thế, thế gian hỗn loạn, Phật môn cũng loạn, thậm chí bất kỳ tôn giáo nào cũng loạn. trong thời loạn thì không có ngoại lệ. Bản thân chúng ta chỉ có thể dựa vào lòng tin của mình. Thế gian có rất nhiều người lừa gạt như thế. Nếu có việc hành thiện, chúng ta có nên phát tâm chăng? Bản thân chúng ta cần phải tận tâm. Chúng ta trồng thiện duyên, trong đó họ lại âm thầm lấy đi. Họ tạo nhân ác, tương lai phải chịu lấy ác quả. Người nào tạo thì người đó thọ báo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Như mấy thời kỳ trước, lũ lụt ở đại lục rất nghiêm trọng. Hội chữ thập đỏ, rất nhiều đoàn thể ở Đài Loan đều quyên góp cứu trợ. Có người nói với tôi, quý vị quyên góp tiền cứu tế không thể đến tay nhân dân gặp nạn, đều bị người ở giữa lấy bớt. Tôi nói, chúng tôi không quan tâm, chỉ tận tâm tận lực mà làm. Nếu khi nghe nói như vậy đều không dám đưa tay cứu giúp, tình hình này thật đáng ngại. Chúng tôi cảm thấy cần lựa chọn thận trọng. Lúc đó chỉ có giao tiếp với hội chữ thập đỏ. Chúng tôi giao số tiền này cho hội chữ thập đỏ. Nhân của chúng tôi là thuần thiện. Họ có thể chuyển đạt được bao nhiêu là việc của họ, chúng ta không cần quan tâm. Tự có nhân quả của nó. Thâm trộm cắp là căn nguyên đọa lạc vào ác đạo. Nếu lợi dụng thần thông, thậm chí không chỉ đối với người tại gia, có khi đối với người xuất gia cũng vậy. Đối với tứ chúng đệ tử, dùng mọi thủ đoạn để khuất phục người khác, đây đều là tâm trộm cắp. Năng lực này của họ cũng sanh ra từ thiền định. Nói cách khác, trí tuệ của con người hễ xuất thế gian đều giống nhau. Tâm càng tịnh, trí tuệ quang minh sẽ càng lớn, năng lực cũng càng mạnh. Tuy họ tu định không buông được danh văn lợi dưỡng, cho nên không thể đoạn được tâm trộm cắp. Thậm chí khi bản thân họ tạo, họ không hề hay biết đây là tâm trộm cắp. Đây gọi là mê hoặc, không giác ngộ. Giác ngộ, họ biết hành vi này, tâm lý này là trộm cắp. Như vậy sao dám làm? Người làm bản thân thường không biết. Dùng thiền định để giúp tâm trộm cắp. Thượng phẩm đọa lạc làm tinh linh, trung phẩm làm yêu mị, chúng ta thường gọi là yêu ma quỷ quái. Đọa vào đường này, đọa vào trong đường này, những hiện tượng này trong xã hội ngày nay không khó thấy. Bản thân chúng ta phải luôn chú ý cẩn thận. Chúng ta tu tập phải tích lũy công đức chân thật. Ở đây trong câu sau cùng, Đức Phật nói rất hay: chư mị sợ trước. Điều này Khổng Lão Phu Tử từng nói trong kinh dịch Hệ Từ Đại Truyện. Vật tụ theo loại, người phân theo quần. Yêu là yêu, họ cùng chí hướng. Ma với ma cũng có sở thích như nhau, họ tự nhiên tập hợp, họ thuộc loại đó. Chúng ta học Phật, nếu không tin lời Phật, không làm theo giáo huấn của Phật, trái lại đi theo yêu ma quỷ quái, quá thật đáng tiếc. Năng lực của yêu ma quỷ quái ngày càng lớn, rốt cuộc họ có năng lực như thế nào? Như chúng ta thường nói, họ có thần hộ pháp của họ. Thần hộ pháp của họ nhất định cũng đồng loại yêu ma quỷ quái, thế lực cũng rất lớn. Đây là yêu ma nhập vào thân, cho nên có một ít năng lực thần thông không phải bản thân họ tu được. Quý vị thử quan sát tương tự, tâm họ không thanh tịnh, phiền não nghiệp chướng rất nặng, vì sao họ có thần thông? Về lý mà nói, điều này tuyệt đối không thể. Nhưng đúng là họ có thần thông. Thông này không phải của bản thân họ, mà ma dựa vào thân họ, hai bên lợi dụng lẫn nhau. Họ lợi dụng ma dựa khoe khoang bản thân có năng lực đặc biệt, ma lợi dụng họ ta quay, lừa gạt chúng sanh, ăn cắp danh lợi. Hai bên cấu kết lan xoay đều xấu xa, mê hoặc thị nhân, hỗn loạn sự thấy nghe. Họ đến để tạo nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm nói 50 ấm ma, 50 này là 50 loại. Thường thường bị ma dựa, bản thân họ không biết. Xem tiếp: bỉ đẳng quân tà, diệt hữu đồ chúng, các cá tự dị thành vô thượng đạo. Họ không biết có ma dựa vào, tưởng rằng công phu tu hành của mình đắc lực, thành vô thượng đạo, đã thành tựu. Điều này ở đây Phật dạy chúng ta, chúng ta có năng lực phân biệt. Thông thường tâm địa thuần chánh, tâm địa lương thiện, yêu ma quỷ quái không làm gì được, không có cơ hội dựa vào thân quý vị. Vì sao vậy? Vì tâm cảnh quý vị không tương ưng với họ, không cùng chí hướng. Nói cách khác, họ không lợi dụng được. Tâm ta tà, tâm ta hiểm ác, không từ thủ đoạn để tranh đoạt danh văn lợi dưỡng. Tâm hành này ma vừa thấy là hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì cùng chỉ hướng với họ, vừa nhịp vừa hợp, họ liền dựa vào ngay. Họ cũng có đồ chung, bản thân tự xưng vô thượng đạo, ngã mạn, cống cao ngã mạn, tà tri tà kiến, tiếp nhận sự cúng dường. Không những nhận sự cúng dường, họ còn có phương pháp rất khéo léo, dùng một cái sách dạy tín đồ thi nhau cúng dường. Có rất nhiều biện pháp, tôi biết rất ít. Thường nghe người ta nói, tôi biết rất ít. Họ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng tôi thường không hiểu. Vì sao những tín đồ này họ dẫn đến? Đến sau cùng khiến cho người mất nhà tan. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Những chuyện như vậy trong xã hội chúng ta thường hay thấy. Xem tiếp phần kinh văn: ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử yêu tà, xí thạnh khí gian, tìm nạc gian khi, xưng thiện tri thức, cá tự dị kỷ, đắc thượng nhân pháp, huyễn hoặc vô thực, khủng linh thất tâm, sở quá chi sự, kỳ gia hao tán. Đức Phật nói không sai chút nào. Chỉ cần có qua lại với họ, nghĩa là định sẵn gia đình quý vị có sự mất mát. Tục hoa thường nói phá tài tiêu tai, còn đây là phá tài tạo nghiệp, không tiêu được tài còn tạo tội nghiệp, bất hạnh vô cùng. Những người này thường hay hủy bán chánh pháp. Nói chánh pháp đã lỗi thời, không còn linh nghiệm, không có hiệu quả. Pháp của họ mới thật sự là cứu nhân độ thị. Người được cứu nhà tan cửa nát. Trong thời mạt pháp, Phật pháp suy yếu, người tu học chánh pháp ít, người hoằng dương chánh pháp càng ít. Đặc biệt là thời mạt pháp, thời đại hiện nay khởi xướng tự do dân chủ, xã hội khai phóng, tu học Phật pháp cần thời gian dài, phải trải qua một đoạn gian nan khó khăn. Pháp của ma dễ tu học mà lập tức có hiệu quả. Mọi người thích dễ sợ khó, cảm thấy pháp của ma hay, dễ thành tựu. Phật pháp dần dần suy yếu, ma được cơ hội. Đối với tâm lý quần chúng xã hội mà nói, quần chúng rất khó có năng lực phân biệt thật giả đúng sai. Thường thấy bên đó nhiều người, chắc bên đó không tệ. Bên nào thế lực lớn, bên đó chắc rất hay. Quý vị xem, tuy quý vị nói hay nhưng chỉ có được vài người. Người ta không có tài, không có gì cả. Quý vị nói hay đến đâu không đáng tin, chưa chắc là thật. Nếu nói người đó không tốt, đồ chúng họ rất nhiều, thế lực lớn mạnh, sự nghiệp nhiều, cực kỳ hưng thạnh, tự nhiên người ta đi theo họ. Cho nên ma ngày càng hưng dượng, Phật ngày càng suy di. Thực tế mà nói, hiện nay Phật giáo suy di cùng cực. Tuy thấy vẻ bên ngoài của Phật pháp hình như không tệ, có rất nhiều yêu ma quỷ quái khoác lên mình chiếc áo cà sa mạo xưng Phật pháp. Trong Phật pháp bị ma lẫn lộn vào trong, quấy nhiễu không dứt, thật giả khó phân biệt. Điều này thật khổ, khổ vô cùng. Chúng ta sống trong thời đại này, nói thật là vô cùng bất hạnh. Cũng may vẫn còn một con đường là pháp thuần chân, tất cả yêu ma quỷ quái đều không ô nhiễm được. Đó chính là niệm Phật A-di-đà cầu sanh thế giới cực lạc. Với phương pháp này họ không làm gì được. Đạo tràng tôi có thể không cần, bản thân đóng cửa, ở trong đó niệm Phật có thể giảng sanh. Thời kỳ mạt pháp, nếu không có năng lực phân biệt, chư vị cứ thật thà ghi nhớ câu danh hiệu Phật A-di-đà này là pháp thuần chánh nhất. Đối với họ ma cũng hết cách. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này. Tìm nặc giang khi. Tìm ngày nay chúng ta gọi là lòng người khó đoán. Bên trong gian dối, biểu hiện ra bên ngoài khác, bên trong lại là một vấn đề khác. Biểu hiện trong ngoài bất nhất, đây là tiềm tàng. Nặc là giấu kín, gian dối. Bên trong gian trá, lừa thế gian, trộm cắp danh lợi, biển thủ tiền tài, xưng thiện tri thức. Thiện tri thức hiện nay chúng ta gọi là thầy giáo, hoặc chúng ta thường gọi là sư phụ. Tự mình tân bốc mình, được pháp thượng nhân. Trong pháp thượng nhân này bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Nếu là hàng tiểu thừa, họ nói với người: tôi đã chứng A-la-hán, pháp thượng nhân của hàng tiểu thừa. Gặp hàng đại thừa nói: tôi đã thành Bồ Tát, tôi đã thành Phật, hoặc tôi là Bồ Tát, là Phật gì đó, chuyển thế tái sanh. Dùng lời yêu mị mê hoặc quần chúng, lừa gạt hàng sơ học. Quyền là khoe khoang, hoặc là lấy thiền định, hoặc dùng thần thông, hoặc là dùng phước đức khoe khoang bản thân. Nói như hiện nay, nghĩa là trong xã hội này nâng cao danh tiếng của họ, khiến mọi người đều tôn kính, đều đến cúng dường họ, hoặc là mê hoặc, dùng những pháp yêu tà này mê hoặc nhân tâm. Vô thức, vô thức là không phân biệt được thật giả, đúng sai. Những người này không nhất định không có tri thức, thậm chí là người từng tiếp thu giáo dục cao cấp. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh không rõ ràng, không thấu triệt, thường bị họ lừa gạt. Khủng linh thất tâm. Khủng là dùng phương pháp khủng bố, tâm là chánh tâm, tức chúng ta gọi là tâm bồ đề, khiến họ đánh mất chánh đạo. Vốn họ muốn học Phật, vốn muốn liễu sanh tử xuất tam giới, vốn muốn cầu giới định tuệ, vì đi theo họ mà bị phá hoại tất cả. Hay nói cách khác, đạo tâm họ đã mất. Sợ quá chi sự. Ở đâu có những người này? Phàm những người theo họ, gia tài đều bị tiêu tan hết. Vì sao vậy? Vì gia tài của quý vị đều bị họ sử dụng. Nói cách khác, chẳng những đem của cải cung cấp cho họ sử dụng, thậm chí đến thân thể cũng đều cung cấp cho họ, vì họ mà buôn ba, thay họ tạo nghiệp. Đây là yêu tà, đây không phải Phật pháp. Phật pháp không như vậy. Phật pháp khuyên người xả bỏ tài vật, xả bỏ của cải, không phải Đức Phật cần. Phật không cần, Phật cũng xả bỏ sạch sẽ. Vậy xả để cho ai? Điều này tùy theo nhân duyên, không nhất định cho ai. Mục đích buông bỏ của cải là gì? Là để khôi phục tâm thanh tịnh, xả bỏ phiền não, sang tham từ vô thị kiếp đến nay của mình, là xả bỏ điều này. Ngày xưa vào thời nhà Đường, Bàn cư sĩ đối với công án của Thiền Tông mọi người đều rất quen thuộc. Người trong gia đình này rất khó được. Đối với Phật pháp thật sự có sở ngộ. Họ đem tài sản của gia đình, kim ngân tài bảo, mua một chiếc thuyền, đem của cải để hết lên thuyền, để chiếc thuyền này trôi ra dòng sông, làm thủng một lỗ để nó chìm xuống, xả bỏ. Họ xả bỏ bằng cách này, xả bỏ triệt để. Vậy ngày tháng còn lại thì sao? Bến dây cỏ, mỗi ngày bán dây cỏ, bán ngày nào lo cuộc sống ngày đó, không tích trữ, trong tâm không vướng bận, đúng là tự tại. Người ta hỏi họ: quý vị không cần những của cải đó đem ra làm việc tốt giúp người khác thì không phải tốt hơn sao? Họ nói với người ta: việc tốt chi bằng vô sự. Quý vị xem, đây gọi là Phật pháp. Phật pháp là vô sự. Việc tốt, chấp trước việc tốt, như vậy có ra khỏi tam giới chăng? Không thể. Thọ báo trong ba đường lành, niệm ác, diệt ác, thọ báo trong ba đường ác, diệt tốt cũng không cần. Trong tam giới họ không có nơi nào để thọ báo, liền ra khỏi tam giới. Diệt tốt không bằng vô sự. Cho nên người học Phật làm việc tốt, tuy làm việc tốt, không được chấp trước việc tốt. Như vậy mới có tư cách làm việc này. Làm gì? Làm mà không làm, không làm mà làm, không làm ngày ngày làm, làm nhưng căn bản không có làm, trong tâm hoàn toàn không có vướng mắc. Làm xong việc, làm rồi không để lại ấn tượng, vậy mới được. Ngày nào cũng có ý niệm: tôi phải tích lũy công đức, tôi phải làm việc tốt. Vậy là xong. Quý vị còn có thể ra khỏi tam giới sao? Không thể ra khỏi. Trong kinh Phật dạy những điều này, ta cần phải hiểu nghĩa chân thật của nó. Kỳ khai kinh nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Đức Phật khuyên quý vị tích lũy công đức, làm nhiều việc lành, tu thập thiện nghiệp, đừng tạo mười nghiệp ác. Đó là gì? Là vậy, đừng để đọa lạc vào ba đường ác. Vì sao Phật dạy như thế? Vì những người này không muốn lìa tam giới, họ chỉ tham cầu phước báo nhân thiên. Vậy cho họ phương pháp được phước báo nhân thiên, đây gọi là bất liễu nghĩa giao. Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phải xả bỏ sạch sẽ, tất cả đều không cần. Vì sao vậy? Vì hạng người này nhãn quan chí khí xa rộng, khác với hạng phàm nhân. Họ muốn vượt thoát luân hồi, muốn vĩnh viễn thoát ly tam giới, phải thành Phật tác tổ. Đương nhiên không giống nhau, tiêu chuẩn không tương đồng, nhất định phải biết điều này. Do đó, bất luận điều gì tùy theo nhân duyên, không chấp trước, không miễn cưỡng. Không phải nói đây là việc tốt, nhất định phải làm, vậy là xong. Tâm không thanh tịnh, huống gì việc tốt thường gặp khó khăn. Vì sao vậy? Vì ma đố kỵ ta làm việc tốt. Vì sao? Sợ danh văn lợi dưỡng của quý vị hơn hẳn họ, họ đố kỵ quý vị, luôn tìm mọi cách để chướng ngại quấy rối. Đây là điều nhất định. Cho nên phải biết Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, Đức Phật dạy chúng ta những gì. Trong Đề Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: thanh tịnh bình đẳng giác. Phật dạy chúng ta như vậy. Cảnh duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, trong tất cả mọi cảnh duyên, chúng ta thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là đệ tử Phật, đây gọi là Phật pháp. Nếu bị cảnh duyên nhiễu loạn, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta sống trên thế gian này không thoát ly được hai hoàn cảnh này. Cho nên đối với hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, tu gì vậy? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm chánh giác, giác mà không mê. Tất cả mọi sự không trở ngại tùy duyên. Đây là tư tưởng, là nồng cốt của Kinh Hoa Nghiêm: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vấn đề thì sao? Phải chăng quý vị đã đến vô ngại? Bản thân phải suy nghĩ đến vấn đề này, có năng lực chăng? Hoa Nghiêm nói pháp giới vô ngại, không phải nói với hàng phàm phu. Vậy nói với ai? Nói với chư vị pháp thân đại sĩ. Ít nhất là phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Tâm họ thanh tịnh tuyệt đối, cho nên không có chướng ngại. Hoàn cảnh thiện ác, thuận hay nghiệp duyên đều không trở ngại. Bây giờ chúng ta thấy cái gì tốt đẹp liền khởi tâm tham, thích nó. Thấy điều không tốt ghét bỏ nó. Đây là bị hoàn cảnh chướng ngại. Như vậy không được, cần phải tuân thủ phương pháp của Phật. Nếu đạt được sự sự vô ngại, Phật không dạy ta dùng phương pháp này, lại dùng một phương pháp khác. Lúc đó Ngài dạy tùy duyên độ chúng sanh, như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cần dùng thân gì để độ, có thể thị hiện ra thân đó, gọi là được đại tự tại. Chúng ta bây giờ không được. Khởi tâm động niệm đều có chướng ngại. Có chướng ngại, cần y theo phương pháp này tu học. Ngã giáo tỳ kheo, tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham, thành bồ đề đạo. Đương thời hàng đệ tử Phật, khi Đức Phật còn tại thế, phương thức sinh hoạt của họ là trì bát khất thực. Vì sao dùng phương pháp này? Để thân tâm thanh tịnh. Cuộc sống của họ rất đơn giản, ba y một bát, mảnh đất Ấn Độ là dùng nhiệt đới, không cần dùng nhiều y phục. Chúng ta thấy người Ấn Độ bây giờ dùng một tấm vải quấn lên thân, đó là chiếc y của họ. Sau khi chiếc y này truyền đến Trung Quốc, vì khí hậu Trung Quốc khác Ấn Độ, lạnh lẽo hơn Ấn Độ, chỉ một chiếc y như Ấn Độ ở Trung Quốc không đủ ấm. Cho nên sau khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, người Trung Quốc vẫn mặc y phục của mình. Mặc thêm cà sa vào bên ngoài. Trong kinh Phật gọi là y, giới luật gọi là y, chính là chiếc áo cà sa ngày nay chúng tôi đắp. Ở Ấn Độ ba y là đủ. Lúc lạnh nhất, buổi tối dùng ba chiếc y này đắp lên là đủ. Khi trời nóng, một chiếc là đủ. Đây là sống tại vùng nhiệt đới. Tấm nệm bên dưới gọi là tọa cụ. Tọa cụ này bây giờ chúng ta dùng để lạy Phật, phủ lên trên tấm nệm lạy. Thật ra thì không đúng. Ngày xưa tọa cụ này là tấm nệm, buổi tối ngủ trải xuống mặt đất. Ngủ ở đâu? Ngủ dưới gốc cây. Ngày ăn một bữa, họ rất tự tại. Họ không cần nhà cửa. Ngủ một đêm dưới gốc cây, đây là Phật quy định. Dưới mỗi gốc cây chỉ được ngủ một đêm, ngày mai không được tiếp tục ngủ dưới gốc cây đó, phải đi đến cây khác. Vì sao Phật quy định như vậy? Sợ ta đuổi dưới gốc cây này. Cây này rất lớn, bóng cây râm mát, sinh ra thích chỗ này, tham ái nơi này, tâm tham lại khởi lên. Bởi vậy chỉ cho phép được ở một đêm, không được ở đây hai đêm. Vậy chúng ta đối với tất cả cảnh duyên tuyệt đối không khởi tâm tham luyến. Như vậy mới xa lìa được thế gian này. Dụng ý là đây. Đi khất thực, thức ăn khất thực được, không có phân biệt. Người ta cho gì ăn nấy. Đương nhiên mỗi ngày đi khất thực có lúc nhiều lúc ít. Nếu khất thực được nhiều, được nhiều sau khi ăn xong không được để lại ngày mai ăn. Để lại ngày mai ăn sinh ra giải đại biến nhát, làm biến nên khất thực một ngày ăn mấy ngày. Phải ngày ngày đi khất thực. Thức ăn còn thì sao? Còn thì chim chóc ăn, bố thí cho chúng. Không được lưu lại ngày mai. Đức Phật tại thế có rất nhiều phương pháp, đều dạy chúng ta đoạn tuyệt tham ái. Dùng phương pháp này, khi đến Trung Quốc, chiếc y quá lớn, người Trung Quốc thu nhỏ nó lại, thu thành một phần hai vốn có của chiếc y, chính là chiếc y hiện nay chúng ta đắp. Thu nhỏ. Trong điển lễ đắp chiếc y này, đây là kỷ niệm, nghĩa là không quên gốc. Do đây có thể biết Phật Pháp đích thực, tùy thời đại, tùy khu vực, tùy phong tục tập quán của tất cả dân tộc, nó vốn không phải định pháp. Nó có nguyên tắc, nguyên tắc nguyên lý không thay đổi. Trong phương pháp tu hành, nhất định phải thích hợp với phương thức sinh hoạt của mọi người. Nó có sự biến thân. Phật giáo truyền đến Nhật Bản, chiếc cà sa này lại biến thành nhỏ hơn. Người Nhật Bản hiện nay đa phần mặc đồ Tây. Cà sa của họ đặt vào trong túi. Lớn chừng nào? Khoảng một miếng nhỏ như vậy. Sợ không bằng tấm cạc này. Chắc lớn khoảng bằng tấm cạc này cũng là 25 điều. Có một sợi dây nhỏ, khi họ làm Phật sự quàng vào treo lên cổ. Vậy là y của họ đã đắp lên người rồi. Đem chiếc y đương thời tỳ kheo đắp thu nhỏ bằng một miếng như vậy.
thu nhỏ lại khi không dùng để vào trong túi, quả thật rất phương tiện. Bây giờ người Trung Quốc, người xuất gia mặc y phục, đây là một loại đồng phục, chứ không phải y phục mà tỳ kheo mang. Chứ vị phải biết điều này, đây là y phục của dân chúng mang. Y phục mà người xuất gia hiện nay mặc là phục trang thời nhà Minh, Mãn Thanh nhập quan, người Trung Quốc đầu hàng Mãn Thanh. Đương thời Hồng Thừa Trù đàm phán với chính phủ Mãn Thanh, tức là điều kiện đầu hàng. Trong đó có mấy điều: nam hàng, nữ không hàng. Nam tử đầu hàng, tóc thắt bím, thắt bím tóc, mặc y phục thời nhà Thanh, y phục người Mãn Châu. Nhưng phụ nữ người Hán mặc y phục thời nhà Minh, khi kết hôn vẫn mặc lễ phục thời nhà Minh. Nữ nhân không đầu hàng, nam hàng, nữ không hàng, sống hàng, chết không hàng. Khi sống đầu hàng, khi chết nhập liệm quan tài, vẫn dùng phục trang của nhà Minh. Phong tục này mãi đến nay vẫn như vậy. Người tại gia đầu hàng, người xuất gia không đầu hàng. Cho nên người xuất gia mang kiểu trang phục thời nhà Minh, mang suốt mấy trăm năm nay, bây giờ trở thành đồng phục của người xuất gia. Hình như không mặc y phục này tức không phải người xuất gia. Thật ra chư vị hiểu ý nghĩa này mới biết sự thật không phải như vậy. Ngày nay người xuất gia Nhật Bản mặc đồ Tây cũng không có gì kỳ lạ, vì họ quả thật có tính thời đại. Mấy trăm năm trước Phật giáo Đài Loan cũng có chuyện ồn ào nói trang phục người xuất gia cũng phải tùy tụ, không cần nữa phế bỏ loại trang phục này. Có những vị hòa thượng không đồng ý. Vì sao chứ vị hòa thượng không đồng ý? Nếu phế bỏ phục trang này, đều mang y phục của cư sĩ, phong trà ca nhạc đều đến được, không ai nhận ra. Cơ hội tạo nghiệp quá nhiều, bởi vậy vẫn mang y phục này. Trang phục này mang đi đâu phải tự biết thân phận để bớt phong túng. Nó có ưu điểm này, vì thế tiếp tục duy trì. Chúng ta phải biết đây không phải trang phục trong kinh nói. Trang phục trong Phật giáo là ba y một bát. Sau khi chúng ta hiểu rõ những thường thức này, chúng ta đối với người xuất gia của các quốc gia khác mang y phục của người thời nay cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người xuất gia nhất định phải cạo đầu, tuyệt đối không được để tóc. Hầu như Phật giáo trên toàn thế giới đều tuân thủ điều này. Mục đích quan trọng chính là xả tham. Tuần phương khất thực, linh kỳ xả tham, thành Bồ Đề Đạo. Bồ Đề là giác ngộ. Đây là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là giác ngộ. Đạo tức là tâm. Thành đạo Bồ Đề tức thành tựu tâm giác mà không mê. Đây là chân tâm. Vọng tâm là mê mà không giác. Chân tâm là giác mà không mê. Về phương diện cuộc sống, Đức Phật dạy chúng ta, ràng buộc chúng ta đều là giúp ta thành đạo Bồ Đề. Làm gì có mê hoặc chúng sanh? Mê hoặc chúng sanh là yêu ma quỷ quái, chứ không phải Phật Bồ Tát. Chư tỳ kheo đẳng bất tự thuộc thực, ký ư tàng sanh Lữ Bạc Tam Giới, Thị Nhất Giảng Hoàng, Khứ Dĩ Vô Phản. Đây là hiển thị xuất gia vì mục đích gì? Người xuất gia nhất định phải có tâm giác, nhất định phải vượt thoát luân hồi lục đạo, mà còn nhất định ngay trong đời này hoàn thành công việc này. Thời gian không dài, phải hoàn thành sự nghiệp lớn này. Đây mới thật sự gọi là việc lớn. Kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên lớn mà xuất hiện tại thế gian, chính là việc lớn này. Việc thế gian không gì lớn hơn việc này. Vượt thoát luân hồi lục đạo, nếu không làm như vậy, không thể ra khỏi. Phật không có thần thông, Phật không thể dùng thần thông giúp ta vượt thoát luân hồi lục đạo. Nếu Ngài có năng lực này, chúng ta không cần tu. Phật Đại Từ Đại Bi đưa tất cả chúng ta ra khỏi tam giới. Phật không có năng lực này. Ai có năng lực này? Chính bản thân chúng ta có năng lực này. Trong kinh điển Đại Thừa cũng nói rất nhiều. Ngài nói lời chân thật, Ngài không độ chúng sanh. Nếu quý vị nói Phật độ chúng sanh, vậy là sai. Ai độ chúng sanh? Là tự chúng sanh giác ngộ, tự mình được độ. Vì sao vậy? Vì luân hồi là do chính mình biến hiện ra, chính mình tạo ra. Phải cần chính mình giải quyết nó. Bất quá Đức Phật chỉ nói rõ chân tướng sự thật với chúng ta. Ngài độ thoát cho chúng ta như thế, Ngài cung cấp phương pháp kinh nghiệm đó để chúng ta tham khảo mà thôi. Ngoài điều này ra, Phật không thể cho chúng ta bất kỳ điều gì. Đây là lời nói chân thật. Nhưng yêu ma quỷ quái thì khác. Họ có năng lực, họ có thể cho quý vị những gì, những gì. Đó là lời giả dối, không phải thật. Như bộ kinh điển này, Đức Phật đem thành quả bản thân tu hành, bản thân đạt được đều nói với chúng ta. Còn có rất nhiều đệ tử y theo lý luận và phương pháp của Ngài để tu học, cũng đã thành tựu, làm mô phạm cho chúng ta. Trong bộ kinh điển này có lý luận, có phương pháp, cũng có biểu diễn. Chương 25 Viên Thông chính là biểu diễn. Đây là 25 vị Bồ Tát, bản thân họ nói cho chúng ta biết họ thành tựu ra sao. Cho nên kinh điển này rất khó được. Lý sự viên dung. Người xuất gia bất tự thuộc thực, bản thân không nấu cơm, đi khất thực. Hiện nay ở Thái Lan, ở Sri Lanka, người xuất gia vẫn đi khất thực. Nhưng Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chư vị biết lịch sử Phật giáo là do hoàng đế phải đặc sứ nghênh đón đến Trung Quốc. Sau khi đến, hoàng đế tôn họ lên làm thầy. Nếu ở Trung Quốc đi khất thực, chúng ta nói họ đi xin cơm. Thầy của hoàng đế đi xin cơm trên đường. Như vậy sao được? Thành thể thốt gì? Vị hoàng đế đó bị người mắng chết. Vì thế sau khi truyền đến Trung Quốc, do hoàng thất triều đình cúng dường, bản thân họ không cần đi khất thực, Trong chùa vào thời đó là do quốc gia tiếp đãi, phái người đến lo lắng, không cần khất thực. Cho nên phương thức sinh hoạt khi đến Trung Quốc là thay đổi, ăn mặc đều thay đổi, đều trở thành phương thức của Trung Quốc. Nói cách khác, bị bản địa hóa, hiện đại hóa, bản địa hóa, đây là sự thật. Nhất định phải làm được hiện đại hóa, bản địa hóa mới được đại chúng hoan nghênh. Phật giáo thời kỳ đầu, những người xuất gia do đệ tử tại gia cúng dường. Người xuất gia họ không cần xuống bếp để nấu cơm. Người xuất gia tự động làm ruộng, tự nấu cơm. Bắt đầu từ khi nào? Đương nhiên thời gian hưng khởi cũng khá sớm. Trên lịch sử có ghi chép rõ ràng là giữa thời nhà Đường, đại sư Bách Trượng và hòa thượng Mã Tổ Đạo Nhất. Trong nhà Phật gọi là Mã Tổ, không giống với Đài Loan gọi là Ma Tổ. Một số người Đài Loan lại Ma Tổ, đó là thần, thần đạo, đó không phải Phật. Chúng ta thấy tánh chất của họ đều là ngày xưa người hàng hải, lạy họ cầu bình an. Nếu theo ý này, chính là trong kinh Phật gọi là Hải Long Dương. Ma Tổ là Hải Long Dương, là thủy thần. Trong Thiền Tông nói đến Mã Tổ, tục danh của Ngài họ Mã, là Tổ sư đời thứ 8 của Thiền Tông, tức là đồ tôn của Lục Tổ Huệ Năng. Pháp danh của Ngài là Đạo Nhất, chính là đạo trong chữ đạo đức, nhất trong chữ nhất nhị tam tứ, Đạo Nhất. Thiền sư Đạo Nhất và Bách Trượng, hai vị này đều là đời thứ 8. Đối với Phật giáo Trung Quốc có một sự biến hóa có tính cách mạng. Hay nói cách khác, biến Phật giáo thành chế độ hóa là do hai ngài xướng khởi: Kiến Tùng Lâm, lập Thanh Quy. Mã Tổ kiến lập Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Thanh Quy chính là bản địa hóa giới luật, hiện đại hóa giới luật, tuân thủ tinh thần của giới luật, sửa đổi lại các điều văn, thích hợp với việc tu học của đại chúng. Trong Phật giáo, đây là một công tác có tính cách mạng. Ngày xưa, trong Phật Pháp, về phương diện học, chư vị đồng học cùng nhau nghiên cứu kinh luận. Nhưng phương diện tu hành thì mỗi người đều tự tu, không cùng tu với nhau. Mặc dù cùng tu cũng không phải chính thức, nhân số cũng không nhiều. Khi khởi xướng chế độ Tùng Lâm, đây là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Tùng Lâm nói như ngày nay chính là Đại học Phật giáo, biến nó thành một chế độ, cùng nhau học tập, cùng nhau tu hành, tất cả đều cùng nhau tu học. Đại sư Bách Trượng khởi xướng, người xuất gia trồng trọt làm ruộng, trồng lúa, trồng rau, phải tự mình lo cuộc sống. Ngày khởi xướng, một ngày không làm, một ngày không ăn. Điều này hình như hoàn toàn tương phản với giáo huấn của Phật. Ngài có đạo lý của Ngài, Ngài có tinh thần thời đại. Đây chính là đề xướng. Người xuất gia tu hành, trồng trò cũng là tu hành, lao động cũng là tu hành, đưa nó vào trong thời khóa tu hành. Cho nên gọi là năm môn học. Đến ăn cơm đều là môn học. Ngày nay đổi thành như thế. Về lý luận, về mặt tinh thần, không trái với Phật Pháp, nhưng về cách làm không giống nhau. Thay đổi hành động, nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn không thay đổi. Đây chính là đại trí tuệ thông quyền đạt biến, đem đến sự gợi mở lớn lao cho hậu nhân. Ngày xưa chân tu, trong đời họ đích thực có thể vượt thoát luân hồi lục đạo, tiếp nhận đại chúng cúng dường, là có phước báo thật sự, là trồng phước cho chúng sanh. Người xuất gia ngày nay, nếu đời này không thể liễu sanh tử, không thể xuất luân hồi, nếu tiếp nhận sự cúng dường, nghĩa là như lời Phật nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đổi sừng để trả. Nếu như mang lông đổi sừng để trả, chi bằng tự trồng trọt, tự nấu cơm, sống bằng sức lao động của mình. Thực tế mà nói, người có thể trong đời này liễu sanh tử xuất tam giới không nhiều. Bởi vậy đại sư Bách Trượng lập Thanh Quy, đối với đương thời cho đến người đời sau có lợi ích rất lớn. Nhưng giáo huấn của Phật chúng ta phải ghi nhớ, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Bất luận là khất thực hay tự làm, về phương diện tinh thần, tư tưởng, ý niệm, đều phải biết ký ư tàng sanh lữ bạc tam giới. Chúng ta xem thế gian này như là một quán trọ. Khi tôi giảng kinh, thường nhắc nhở chư vị đồng học, ở thế gian này chúng ta chỉ cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Vì sao vậy? Cần quyền sở hữu, quý vị chính là chủ nhân ở đây. Tôi không có quyền sở hữu, tôi có quyền sử dụng, tôi là khách. Khách sẽ ra đi, chủ không đi được. Chủ không được đi tức không thể xuất tam giới. Tôi làm khách của tam giới, có thể đi bất cứ lúc nào. Tam giới không phải nhà tôi, trong tam giới này đều không liên quan đến tôi. Phải thường quán tưởng như vậy, có tư tưởng như vậy, ý niệm được và mất tự nhiên rất nhẹ. Tốt nhất đừng có ý niệm được mất, vậy là xuất tam giới. Không thể lập tức không có ý niệm được mất, đầu tiên phải nhẹ một chút, mỗi năm mỗi nhẹ hơn, khoảng 10 đến 20 năm buông bỏ hoàn toàn, được đại tự tại. Nói cho chư vị biết, hết thảy mọi phiền não đều sanh ra từ tâm được mất, suy tính thiệt hơn. Ý niệm được mất không còn, còn gì đâu để phiền não. Phiền não không còn, tham sân đều không còn. Tham sân si toàn là được mất. Đoạn này Đức Phật dạy chúng ta đánh tan vọng niệm được mất, dạy chúng ta ký ư tàn sanh. Tàn là tàn dư. Đời này tôi ở trên thế gian, thân thể này là vật dư thừa, thân sau cùng. Đời sau không làm việc này nữa, đời sau tôi không trôi lăn trong luân hồi sanh tử nữa, cũng không đi đầu thai, chỉ có một đời này. Người học Phật nếu không có ý niệm này, ý niệm này không kiên cường, rất khó thành tựu đạo nghiệp. Người niệm Phật cũng không ngoại lệ. Ý niệm này kiên cường, công phu niệm Phật mới đắc lực. Đối với tam giới vẫn còn tâm tham luyến, vẫn chưa buông bỏ được, phiền phức đều đến. Ví dụ xây dựng đạo tràng, xây dựng đạo tràng là việc tốt, lợi ích một phương. Xây dựng xong đạo tràng rồi, đạo tràng này là của tôi, vậy là xong. Có thoát ra khỏi tam giới chăng? Không thoát ra được. Đầu năm dân quốc, trong Phật giáo Trung Quốc chúng ta có ba vị cao tăng. Ba vị cao tăng này là Đại sư Ấn Quang, Hòa thượng Hư Dân, Pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn là Tông Thiên Thai, Hòa thượng Hư Dân là Thiền Tông, Tổ sư Ấn Quang là Tịnh Độ Tông. Hòa thượng Hư Dân, quý vị xem niên phổ của Ngài. Suốt cuộc đời của Ngài phát nguyện xây dựng chùa chiền, dựng chùa khắp nơi, sửa chữa chùa cũ hư hỏng, Ngài phát tâm tu sửa. Xây xong sửa xong, lập tức mời một vị xuất gia có tu có học đến đây để trú trì, giao lại cho người này. Cả đời không có ngôi chùa nào cho riêng mình. Vậy là đúng, hoàn toàn vì chúng sanh, kiến lập Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Bản thân không hề khởi tâm lưu luyến. Đây là điều chúng ta cần noi theo, chúng ta phải học tập. Cũng không có ý niệm ngôi chùa này do tôi tu sửa, do tôi xây dựng, tôi muốn khống chế, không có. Làm tốt hay xấu đều không liên quan đến tôi. Niệm này mới gọi là thanh tịnh. Ngài đúng là đi khắp tam giới. Đây là điển hình, chúng ta nhất định phải học tập theo Ngài. Thì nhất giảng hoàng, tôi chỉ còn đến thế gian một lần này, lần sau không đến nữa. Khứ dĩ vô phản, lần sau không đến nữa. Nếu lần sau lại đến, trở lại làm người tái sanh, Bồ Tát tái sanh, không phải đến vì nghiệp lực. Nghiệp lực luân hồi chỉ còn một lần này, không có lần thứ hai. Biểu thị sự quyết tâm. Quyết tâm này nhất định thể hiện ra trong hành động. Đây mới là chân thật. Chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta có cần tuân thủ giáo giới của Phật chăng? Có người nói, ngày xưa có người thật thà, quý vị dứt bỏ tất cả, đi đến đâu đều có thể ở lại đó, đều có thể tiếp đãi. Không sai, người bây giờ không thật thà, mọi người đều tranh quyền đoạt lợi. Nếu không có giao tình với họ, không có mối liên quan với họ, họ không thể dung chứa, không thể chấp nhận quý vị. Vậy cuộc sống của quý vị phải làm sao? Bởi vậy nghĩ đến sự thật này, họ sinh sợ hãi. Bản thân không thể không có đạo tràng. Đây là do thời đại tạo thành. Ngày xưa người xuất gia trên thân có thể không cần. Vì sao vậy? Vì dân chúng đều tin theo Phật, đều tôn trọng quý vị. Người xuất gia đi xe họ không thu tiền, qua sông qua đò họ cũng không lấy tiền qua đò. Rất hay, đi đâu cũng được. Người bây giờ, người xuất gia đi xe, nếu không mua vé người ta không cho lên xe. Nói cách khác, ta không thể không có tiền. Lại nói, nếu ta thật sự không có tiền, tín đồ coi thường, dù nói pháp chân thật cũng không có ai nghe. Vì sao vậy? Ông ta không có tiền, hòa thượng nghèo. Càng có tiền, tín đồ càng nhiều, vượt qua trên gấm. Càng không có tiền, càng không có người để ý đến. Điều này bức bách người xuất gia không thể không có tiền, không thể không có thế lực. Bị cuốn vào những điều này, ngày ngày đeo đuổi những thứ này, gian khổ cực nhọc cả đời, sau cùng vẫn trôi lăn trong lục đạo. Điều này rất khổ. Được mấy người cam tâm tịch mặc. Không có tiền, tôi không cần tiền. Không có chùa, không cần chùa. Không có tín đồ, không cần tín đồ. Vui trong thanh tịnh tự tại, hạng người này rất ít. Nhưng người như vậy có hy vọng xuất ly tam giới. Đây là thật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, thấu triệt những đạo lý này, thông đạt nhân quả, mới biết rằng cần phải linh hoạt ra sao, tuyệt đối không được trái phạm. Những nguyên lý, nguyên tắc Đức Phật dạy trong phương pháp tu học có thể biến hóa, linh hoạt, tự lợi lợi tha, thành tựu công đức viên mãn, đại tiền đề cương lĩnh chung, tâm nhất định phải thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Như vậy là như pháp. Đoạn tiếp theo là Thế Tôn đối với thời mạt pháp đưa ra một lời trách cứ nghiêm khắc cho những người thực hành không như pháp. Dân hà tặc nhân, giả ngã y phục, tỳ phiến Như Lai, tạo chủng chủng nghiệp, giai ngôn Phật pháp. Đây là nói đến hiện tượng của thời mạt thế. Tặc nhân là trộm cắp, vào trộm cắp trong nhà Phật. Trong nhà Phật dễ trộm cắp. Trộm bằng cách nào? Xã hội hiện nay có một hạng người rất thông minh, trong xã hội mưu sinh rất gian nan, rất vất vả. Nghĩ xem nghề nào tốt? Mở chùa kinh doanh, kinh doanh chùa để kiếm tiền, không cần tiền vốn. Kinh doanh chùa kiếm tiền, lừa gạt tín đồ, mượn danh nghĩa của Phật, danh văn lợi dưỡng đến rất nhanh. Ai làm việc này? Thật sự có người đầu óc thông minh. Việc buôn bán này càng làm càng hưng thịnh, vốn ngày càng hùng hậu. Làm những việc này, Chính là ở đây nói tạc nhân giả ngã y phục, mặc y phục của người xuất gia, giống như người xuất gia vậy, lừa gạt chúng sanh. Đây gọi là tỳ phiến Như Lai, coi Phật Pháp như là xí nghiệp đem ra kinh doanh buôn bán. Họ làm như vậy, tạo vô số nghiệp, tạo quá nhiều nghiệp chướng, thậm chí sát đạo dâm vọng đều có đủ. Trong giới kinh Đức Phật không nói đến những ác nghiệp này, họ cũng có. Làm điều này mà còn nói những gì họ làm đều là Phật Pháp, nói lời ngon ngọt. Khước phi xuất gia, cụ giới tỳ kheo, di tiểu thừa đạo, còn hủy bán. Phi là phủ định, phủ định những người xuất gia đó thật sự tu giới định tuệ, nói những người đó là hàng tiểu thừa, mình là Bồ Tát Đại Thừa, mình là sự vô ngại. Họ tu Pháp Tiểu Thừa không có thành tựu. Đối với người tu hành chân chánh đó, họ phủ nhận, khiến hàng sơ học, người bị họ mê hoặc, tin rằng đây là thật. Ngược lại xem họ như Phật sống, như Bồ Tát sống. Còn người tu hành chân chánh cho gì một bên, không nghe không hỏi, thậm chí còn sỉ nhục, còn khinh mạng, tạo tội nghiệp này quá nặng. Do thị nghi ngộ, vô lượng chúng sanh đọa vô gián ngục. Vì họ làm như vậy, làm hại rất nhiều chúng sanh. Vì sao vậy? Thứ nhất, khiến tất cả chúng sanh hoài nghi đối với chánh pháp. Nghi là đối với chánh pháp, đánh mất tín tâm. Ngộ là đi nhầm vào đường tà, đi theo họ. Đối với những gì họ nói tin là thật, đi theo họ. Tương lai họ đọa địa ngục, phàm những ai đi theo họ đều đọa vào địa ngục. Dĩ manh dẫn manh, người mù đi trước dẫn đường, người sau cứ thế đi theo, tương khiên nhập quả khanh. Quả là bi ai, đáng thương biết bao. Đây là nói về thời kỳ mạt pháp, những hiện tượng này có thể nói một cách rất rõ ràng, nói rất minh bạch. Thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.